Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2015, cũng là cái giờ Pháp thường lệ. Hôm nay Sư Cô giảng cho quý vị một cái đề tài mà nếu chúng ta ứng dụng được cái phần nào thì chúng ta đem lại cái sự an vui trong cái đời sống mình, nội tâm mình chừng đấy. Cái đề tài chứ cô giảng hôm nay là cái đề tài về tha thứ. Và trong cái bài kinh hồi nãy sư cô có nhờ cô Thông gửi đến quý vị đó, thì trong đó nó có một cái bài gọi là từ bi quán. Quý vị có thể nhờ mở cái bài từ bi quán ra. Trong cái bài này rất ngắn nhưng mà nó có hai cái câu. Cái câu thứ nhất có nói như này: nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm tôi đau khổ hay tổn thương. Như vậy hai cái câu này nó có hai cái phần. Nó có hai cái phần. Cái phần thứ nhất là mình xin được tha thứ, và cái phần thứ hai là mình tha thứ. Thứ nhất là vì mình có cái lỗi nên mình xin cái người khác tha thứ cái lỗi cho mình. Và cái phần thứ hai đó là cái phần đó, nếu người ta có cái gì làm lỗi với mình thì mình cũng sẵn lòng để tha thứ cho người khác. Cái điều này chúng ta học á, mà chúng ta hiểu thì nó rất là dễ, nó không có gì khó cả. Nhưng mà khi ứng dụng khó lắm, không có dễ. Có những người biết mình làm sai đó, nói sai đó, nhưng mà không có xin lỗi đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì cái ngã mình rất là lớn. Tại vì mình nói rằng là mình là mẹ mà sao lại xin lỗi con, rồi chị nó sao xin lỗi nó, mình là cấp trên nó sao mình xin lỗi nó được, với mình già về nó đứa con nít mình xin cái gì, xin lỗi cái gì. Cho nên người ta tựa vào cái chỗ đó, tựa vào cái ngã của mình, tựa vào cái phước báo và địa vị của mình và người ta đó, không có làm cho cái mối quan hệ giữa mình và người khác đó nó được có cái sự hòa ái. Cũng như khi mà mình làm một cái điều lỗi như vậy á, nhưng mà tự mình ngăn che, mình không có chấm dứt cái lỗi của mình, thấy sai đó nhưng mình có quyền sai. Và cái đó nếu chúng ta giữ lâu ngày đó thì giống như mình ủ những cái chất độc. Giống như bây giờ mình nói dễ hiểu rồi, cái thùng rác mà mỗi ngày mỗi đổ rửa đó thì cái mùi hôi đó với cái sự quậy của rác đó, nó không có ở trong nhà mình đâu. Còn nếu cái thùng rác đó mình để từ tuần này qua tuần khác đó, thì cái quậy nó càng hôi, nó càng chảy nước ra và nó càng làm cho coi như là cả một cái môi trường xung quanh nó không có chịu nổi. Thì tất cả những cái mà mình làm không đúng, mặc dù mình biết mình không đúng rồi, mình vẫn không có chịu nhận nó ra để cho mình sửa đổi. Mình sửa đổi cái gì? Nó có hai cái sửa đổi. Cái sửa đổi thứ nhất á, là mình sửa đổi cái mình biết sai rồi, mình không tiếp tục nữa, mình không làm cái đó nữa, thì cái sửa đổi đó một cái. Cái thứ hai nữa là mình biết mà mình làm sai như vậy đó, mình làm thương tổn với người khác đó, thì bây giờ phải sửa đổi. Không có nên để cái sự phiền não của người ta phát sanh lên. Và nó phát sanh lên mà nó lưu giữ vậy hoài, nó sẽ thành cái ấn tượng. Vậy là giữa đôi bên đó, cái mối quan hệ của nó không còn đầm thắm, nó không còn tốt đẹp nữa, mà nó hình thành cái mối dây quan hệ đó không có vui vẻ với nhau, bằng mặt mà không bằng lòng, thì cái đó là nó kết cái dây quan trái. Cho nên là mình phải tập để mà tha thứ cho người khác, và mình cũng tập xin lỗi để được cái người khác tha thứ. Cái này đó là khi chúng ta nói tới hai cái câu từ bi quán này á, mình xin người ta được tha thứ, cái đó là cái đó chân thật của mình, và cái đó mình làm cho cái ngã của mình nó biến mất. Dĩ nhiên nó không biến luôn đâu, nếu nó biến luôn đó mình thành Phật rồi, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó thì nó không có mặt. Thì như vậy mình dễ sửa mình dễ hòa đồng, và mình đó làm cho cái sợi dây mà nó chớm lên cái sợi dây quan trái đó, nó không có cái cơ hội để nó phát sinh nữa. Thì cái đó cũng không dễ làm, nhưng mà nếu chúng ta tập lần, chúng ta tập lần thì chúng ta sẽ làm được. Thí dụ như sư cô thấy về trẻ con ở nước ngoài đó, nó được giáo dục từ trong cái hồi nó nhỏ xíu, nó vô mẫu giáo rồi tới lớp trên đó, hay nó làm cái gì mà nó thấy nó sai rồi đó, là luôn luôn nó nói sorry, tức là xin lỗi. Cho nên có nhiều khi đó là ở gia đình đó, thí dụ như đi mà đạp vô cái chiếc giày của nó chẳng hạn, mà không nói xin lỗi là nó không chịu. Nó nói tại sao đó, đạp trên chiếc giày nó, làm dơ chiếc giày nó, làm đau cái chân nó, mà lại không xin lỗi nó. Vì thế không, ta tập cho cái đứa nhỏ đó, khi nó làm cái điều gì mà nó biết rằng đụng chạm tới người khác, làm cho cái người khác không có vui vẻ đó, thì cái việc của nó là nó phải xin lỗi. Thì cái đó nó trở thành một cái tập tính mà tốt đẹp trong cái giao tế hàng ngày. Và chúng ta tập để không có phân biệt rằng cái người này là người lớn hay người nhỏ hơn ta, người có địa vị cao hay địa vị thấp hơn ta không có nói cái đó. hễ mình có lỗi xin lỗi, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mình là bà ngoại nó, mà mình làm cái điều không đúng á, thì mình cũng phải coi như xin lỗi thôi. Và cái phần thứ hai của cái câu này nói đó là tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm tôi đau khổ hay tổn thương. Thì có những người đó khi mà người ta làm thương tổn mình, người ta xúc phạm mình đó, thì mình không dễ tha thứ. Khi người ta xin lỗi thì mình cũng không thèm trả lời, và cũng không thèm nói gì hết. Nhưng mà trong bụng của mình đó, mình nghĩ rằng là đâu phải làm cho đã rồi xin lỗi là thôi, mình nghĩ vậy. Và có những người đó ôm ấp cái sự bực bội này, cái sự bất mãn này, sự không hài lòng này, cái hiềm hận này đó không biết bao lâu. Và nói rằng cái chuyện này đó, tôi sống thì để bụng, chết thì mang theo. Và chúng ta mang theo cái gì vậy? Chúng ta mang theo cái quế nhiễm đó đó, cũng như chúng ta đi đâu cũng na cái thùng rác ở trên lưng của mình hết. Mình đi ra đường thì ai cũng muốn đem cái túi xách đẹp của mình đi, nhưng mà ngược lại đó là về mặt tâm linh đó, thì mình đi đâu mình na cái thùng rác đi mà mình không để ý. Đến đợi mình tới chỗ đó mình cũng bày cái thùng rác đó ra nữa, tức là đi tới đâu thì phàn nàn tới đó. Là cái người đó làm vậy đó, tôi bực bội, tôi khó chịu vậy đó, rồi bày cái thùng rác đó ra cùng hết mà mình cũng thấy. Thì thế cho nên là trong cái tâm mình á, nó khó khăn lắm. Là do sao vậy? Là do cái ngã của mình. Mình yêu mến cái ngã mình, mình quý trọng cái ngã mình. Và mình bao giờ cũng vậy, mình nghĩ về mình rất là tốt đẹp. Và khi mình có sai sót gì đó, có lỗi lầm gì đó, mình đều luôn luôn châm chế cho mình. Còn cái người khác mà sai sót, mà lỗi lầm nó thì mình không có châm chế đâu, mà mình mà bới nó ra, ta gọi là bới lông tìm vết, gai gắt nó ra. Thì tất cả những cái trạng thái đó, nó đều là cái bệnh của tâm mình, nó đều là cái quế nhiễm trong tâm của mình. Khi mình không biết đó, mình tưởng cái việc làm của mình là đúng. Mình đương nhiên có quyền làm vậy. Mình có quyền làm vậy tại vì mình có quyền làm cho mình trong sạch, hay có quyền làm cho mình quế nhiễm, mình có quyền đó. Nhưng mà nói rằng cái quyền đó mình làm đúng cho mình đó, thì cái đó xin trả lời chưa đúng, mà nó làm tăng cái bệnh ở trong tâm. Cho nên khi chúng ta đọc cái câu kinh ngắn này đó, lúc đầu nó ở ngoài da, tức là chúng ta đọc để như một cái câu kinh mà chúng ta đọc lên vậy thôi, rồi chúng ta hiểu nó. Khi mà hiểu nó rồi bắt đầu nó thấm vô trong da, rồi hiểu nữa, nó thấm vô nữa, cho đến khi mà gặp cái hoàn cảnh đó, mình ứng dụng được đó, thì nó bắt đầu nó ở trong thịt của mình rồi. Và khi nó trở thành một cái phản ứng tự nhiên của mình, đúng như trong cái câu kinh đó đó, thì nó ở trong tủy của mình rồi, nó đã trở thành là của mình. Cho nên lúc đầu đó mình cứ đọc như vậy hoài, khi nào đi đứng nằm ngồi có cái điều kiện gì, hãy mình trực nhớ mình đọc cái câu đó, để cho nó được thấm nhuần, rồi nó đi từng bước này. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và khi mình đọc cái đó, nó có nhiều khi mình nghĩ, ngay cái hồi mình còn nhỏ đó, mình cũng hỗn với cha mẹ mình chứ. Có những đứa cho nó ăn mà nó không có vừa ý, nó phun trong mặt. Có đứa nó hỗn nữa mà cha mẹ nó không biết, là nó đánh trong đầu của cha nó, đạp trong bụng mẹ nó chẳng hạn vậy. Nhưng mà người lớn cứ cười hì hì hì, thấy cái chuyện đó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có vấn đề đấy. Nó phản ứng bằng một cái tâm sân. Và cái hành vi đó mà mình không có kịp thời để cho nó biết đó, thì lớn lên đó, cái tội của nó là tội bất hiếu. Dẫu ở tuổi nào cũng là tội bất hiếu. Dẫu chưa ý thức được hay không ý thức thì nó cũng là tội bất hiếu. Rồi bởi vì con người ta sinh ra đó, nó vốn trong tâm nó có cái tình. Cái tình của mẹ đối với con, cái tình con đối với mẹ. Mà khi cái tình đó nó không đủ đó, thì nó làm tình làm tội mình. Nó lợi dụng cái tình thương của mình đối với nó để nó tạo cái tội cho nó. Cho nên khi mình nói rằng là Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương thì chúng ta phải biết rằng không phải cái hiện tại bây giờ đâu, mà cả một cái thời thơ ấu của mình cho tới bây giờ. Rồi chưa nữa, chúng ta lùi thêm một bước nữa đó, chúng ta qua cái ranh giới của sự chết sống đó, thì chúng ta sẽ hiểu là trong nhiều kiếp chúng ta đây đều có làm thương tổn đến những chúng sinh khác. Làm thương tổn về mặt tình cảm, về mặt tinh thần, về mặt tâm linh, và thương tổn cả về thể chất. Cho nên chúng ta nhớ vậy, khi mà mình còn ăn cái thịt động vật đó thì mình có cái phần làm thương tổn chúng sinh khác. Gần đây thì quý vị nghe những cái tin mà phải nói là nó gây nên một cái sự xúc động chung đó, là những người đi ăn cắp chó đó, thì bị người ta đánh chết, người ta đốt xe, có khi người ta đốt luôn người. Thì cái chuyện ăn cắp là cái chuyện mà nó xảy ra đầy dẫy trong cái đời sống mà. Con chó làm sao ăn cắp con lớn bằng con bò, làm sao lớn hơn tài sản, làm sao lớn hơn một cái chiếc xe hơi, thấy chưa? Nhưng mà tại sao cái đó khi người ta bắt được thì người ta không có đập cho chết, người ta không có đốt cái xe người đó, mà người ta chỉ là bắt lại rồi để người ta giao cho nhà nước thôi, để nhà nước xử lý theo pháp luật. Mà bây giờ đó, khi mà bắt chó thì người ta xúm nhau người ta đập chết. Tại sao nó có cái tình trạng vậy? Thì mình khơi nguồn trở lại đi. Tại người ta đó ăn thịt chó nhiều quá mà không có cái trại nuôi chó để cung cấp chó cho ăn. Giống như mình ăn thịt heo nhiều quá thì phải có những cái chuồng trại để nuôi heo. Ăn thịt bò nhiều quá phải có chuồng trại nuôi thịt bò để cung cấp cái thức ăn đó cho người ăn. Bây giờ này nó không có chỗ cung cấp. Bây giờ nó thấy con chó nào bắt con chó nào. Mà khi trong nhà mình nó mà nuôi một cái con vật, nhất là cái con chó, thì người ta luôn luôn đó thấy rằng là nó rất là có nghĩa và nó rất là gần với con người, nói nó nghe được hết. Thật ra là không phải mình nó đâu, ngay cái con mà mình chửi nó ngu nhất, mình nói con heo thì con heo rất là thông minh, nó biết hết, tại vì nó tái sanh lại mà. Và khi nó ở trong nhà mình với bất cứ một cái hình thức nào, người ta gửi mình nuôi, hay người ta đem bỏ nó mình nuôi, hay tự ý mình mua nuôi, vân vân, thì nó đều nằm trong cái gia quyến của mình nhiều đời nhiều kiếp. Thì quý vị thấy không, khi người ta mất một cái con chó cưng đó, người ta bị thương tổn, người ta thương nó, người ta không tính nó làm cái tài sản này 5 triệu đồng hay 3 triệu đồng. Người ta bị mất mát cái tình cảm. Vì con chó này đó, nó khôn ngoan, nó giỏi giang, nó lại trung thành, cho nên cả cái nhà người ta thương nó. Người ta bị tổn thương về mặt tình cảm, chứ không phải tổn thất về mặt tài sản, không phải vậy. Cái phần tài sản rất là nhỏ, nhưng cái phần người ta bị tổn thương về mặt tình cảm rất là nhiều. Và vậy người ta không có tha thứ, không chấp nhận được. Nhưng mà khi mình ăn cái miếng thịt chó đó, một chó của cái người nó đi ăn cắp ra rồi nó bán, nó giết như vậy đó, thì thử hỏi mình có góp phần không? Thì mình có góp phần chứ. Rồi bây giờ tất cả những cái con vật khác, khi mình ăn như vậy thì mình hiểu rằng nếu như mình không ăn nếu như cả nhà mình không ăn thì ngày hôm nay đó, trong nhà này không có cái con gà nào đó là phải đi vào trong cái miệng của tất cả những cái người trong cái ngôi gia này, thì có một con vật được sống sót thêm. Nên trong nhiều đời nhiều kiếp đó, cái chuyện mà chúng ta làm thương tổn một ai đó về mặt tình cảm, về mặt tinh thần, về mặt tâm linh, thương tổn về mặt thể chất, chuyện đó đương nhiên có. Ngay cả con của mình, có khi mình cũng đánh nó trong lúc mình nóng giận, cũng có khi mình rầy la nó trong lúc mình nóng giận, mình đánh nó được, mình rầy la nó được, nhưng mà phải cái lúc cái tâm mình không nóng giận. Còn nếu mình nóng giận là mình làm thương tổn nó. Do đó là khi chúng ta nói cái câu mà chúng ta xin được tha thứ thì không bao giờ là cái câu nói này là muộn, không bao giờ câu nói này dư cả. Cho nên chúng ta phải tập nói câu nói này với chính mình bằng cách là chúng ta lặp đi lặp lại, nó thuộc như vậy. Đến chi? Để khi đụng việc chúng ta rất là dễ dàng xin lỗi người khác với lại một cái sự chân thật của mình. Và sự chân xin lỗi này nó có hai cái xin lỗi. Một cái xin lỗi người ta gọi là đầu môi chót lưỡi, nó ngoài da. Tức là cái miệng nói xin lỗi nhưng mà trong bụng mình không có sửa đâu. Thì cái xin lỗi đó đó người ta không có tiếp nhận. Còn cái lời xin lỗi mình đó mà thật sự mình biết là mình sai và thật sự là mình quyết tâm không để cho nó sai nữa, thì cái lời xin lỗi đó làm xúc động cái lòng của cái người mà người ta bị thương tổn đó. Thì giữa đôi bên đó, cái sợi quay dây quan trái này đó nó xóa. Còn nếu cái lời đầu môi chót lưỡi của mình đó, thì cái sợi quan trái nó còn nguyên, nó không có hết đi được. Và nơi cái lòng mình đó, nó vẫn có một cái sai đó, cho nên nó không có hóa giải được những cái pháp quế nhiễm ở trong tâm. Bởi vì trong tâm của mình đó, nó không có làm cho sạch được. Cho nên là cái khi nào mà cái lời mà chúng ta thật sự muốn xin lỗi người khác là chúng ta đây đó đã làm cái pháp thiện trong tâm. Chúng ta hòa giải được trong tâm và chúng ta hóa giải được những cái không vui giữa đôi bên. Và như vậy thì cái tha thứ này có nghĩa là chúng ta hòa giải trong tâm và chúng ta hóa giải được tất cả những cái bất thiện pháp nó đang phát sinh nơi chúng ta và nó phát sinh trong tâm của người khác. Và cái phần thứ hai cũng vậy. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm tôi đau khổ hay tổn thương. Khi người ta làm xúc phạm tới mình, khiến mình bực bội, khiến mình khó chịu, thì mình hòa giải ngay. Mình phân tách nó ra. Mình hỏi chứ không biết tại sao người ta nói vậy, có nhầm lẫn không? Hay là người này đang bực bội cái gì mà nói vậy? Hay người này đang bị người khác đó là gieo cái ấn tượng gì mà bây giờ nói vậy? Thôi để đó, rồi khi nào có dịp gặp đó, thì nói lại để cho giữa mình với cái người đó nó có cái sự thông cảm nhau hơn. Thì cái đó mình bắt đầu hòa giải trong tâm. Thì mình cũng là hóa giải tất cả những cái mà nó đang bức xúc nơi mình đây, cũng là hóa giải một cái mối dây quan hệ mà nó có thể đưa đến sự căng thẳng. Thì cái đó là chúng ta đã tập tha thứ trong tâm. Đến khi cái người đó 5-3 ngày sau người ta gặp lại mình, người ta nhắc lại chuyện ngày hôm đó và người ta nói lời xin lỗi, thì mình dễ dàng tha thứ. Bởi vì trong lòng mình đã được hòa giải, mình đã hóa giải được cái sợi dây căng thẳng đó rồi. Thì bây giờ khi mình tiếp nhận cái lời xin lỗi của người ta thì mình rất là nhẹ nhàng để mà coi như làm cho những cái chút cặn cáo của cái pháp bất thiện nó biến mất, và cái mối dây quan hệ của hai người vẫn có thể tốt đẹp. Thì cái đó là chúng ta đang học tha thứ, và chúng ta tập tha thứ, và chúng ta đó sẽ được sống trong cái sự tha thứ. Nhưng mà hồi nãy giờ đó, khi mình nói vậy đó, mình thấy nha. Thứ nhất, mình xin được cái người khác tha thứ cho mình, và mình đây cũng tha thứ cho người. Đó là cái quan hệ hai chiều này nè. Bây giờ nó còn một cái mối quan hệ nữa, là mình á phải làm sao đó mà mình tha thứ cho chính mình. Phải tha thứ cho chính mình. Và mình đã xin mình tha thứ cho mình. Có những người rất lạ, tha thứ cho người khác được, chấp nhận cái lời tha thứ cái lời xin tha thứ của người khác, nhưng mà bản thân mình nó không có tha thứ cho mình. Và khi mà chúng ta hành cái pháp này đó, mà chúng ta thiếu cái gốc là tự tha thứ cho mình, xin mình tha thứ cho mình, tự mình tha thứ cho mình. Mình làm điều này chưa được thì mình chưa có thể nào rốt ráo trong cái việc tha thứ theo như cái bài kinh này. Đó là cái điều rất là lạ mà chúng ta cần phải xem xét thêm một chút nữa. Thì gần đây đó, chúng ta đọc trên báo, chúng ta thấy đó, nhiều cái chuyện bạo hành. Cha đánh đập con, bà ngoại đánh đập cháu ngoại nhỏ thế này, mẹ đó đánh đập con, có khi đốt đó, chích đó, có khi đó là bỏ đói đó, treo những cái bảng đó, cột nó ngoài trụ đèn vân vân. Thì tất cả những cái sự sỉ nhục đó, cái sự hành hạ đó, cái sự mà làm cho đau đớn và thể xác và tinh thần của nó, thì chúng ta đây là người lớn, chúng ta đặt mình trong cái hoàn cảnh đó. Đây là cái đối tượng, là người thân thiết của mình đây, bà ngoại của mình đây, cha mình đây, mẹ mình đây, mình ở đây đây. Mà mình luôn luôn mình bị cái lực lượng này nó tấn công một cách tàn nhẫn như vậy, thì quý vị thấy cái phản ứng này sẽ ra sao? Cái phản ứng này đầu tiên, cái đứa trẻ này đó đau đớn và sợ hãi. Và khi đó, nó thấy cái thái độ bên này mà coi như là dữ dằn lên đó, thì nó không những nó ở trạng thái đó mà nó còn hoảng loạn lên và cứ tiếp tục như vậy, cứ tấn công như vậy hoài. Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đen, cái pháp đen trong tâm của đứa trẻ này nó sẽ phát triển rất là cao, bởi vì nó không có một cái điều kiện để cho cái tình yêu thương nó phát sinh, không có cái điều kiện để nối cái sự tốt đẹp giữa hai bên. Nó thấy cái người này xuất hiện là cái một cái người mà ta gọi là giống như là một cái ác thần đối với nó, cho nên nó khủng hoảng. Và nếu mà ta phải triền miên sống như vậy đó, thì nó sẽ làm cho đó cái sự hung hãn, cái sự căm thù, cái sự tàn ác đến lạnh lùng sẽ có mặt trong tâm người này. Và khi cái đứa trẻ bị đối xử như vậy đó, chúng ta hãy coi nó như là những cái vết chém mà ngang lưng, giống như cái cây mà nó vừa lên đó, cái khoảng này mà chúng ta chém nó ngang cái lưng như vậy đó, thì nó chưa có gục hẳn xuống, nhưng mà cái đường nối nó có một chút để nó làm nên sự sống, và nó sẽ tật nguyền ngay cái chỗ này. Đây là cái sự tật nguyền trong cái đời sống nội tâm, và đây là một cái vết thương mà nó sẽ chảy máu mủ hoài, nó không có ngưng lại được, không ngưng lại. Có một người đó trên 70 tuổi rồi mà mời sư cô gặp bà, gặp riêng, nói chuyện riêng thôi. Tại vì bà nói bây giờ đó bà không còn biết sống mấy ngày nữa, nhưng mà trong suốt cái cuộc đời bà đằng đẵng cho tới bây giờ, mặc dù á đứng về cái mặt xã hội thì bà là một cái người thành công trong xã hội này, nhưng mà về cái nội tâm của bà thì bà bức xúc lắm. Bà có một cái chuyện cho tới giờ này không có giải được, đó là cái chuyện giữa bà và cái người mẹ. Bà sinh ra trong một cái gia đình rất là đông anh em và giàu có, nhưng mà bà lại là một cái đứa trẻ đó bất hạnh nhất trong cái gia đình đó. Mẹ bà là một cái người đó nói năng rất là nho nhã, rất là ngọt ngào, rất là dịu hiền, và ứng xử đó người ta không chê vào được. Nhưng mà riêng đối với cái đứa con gái này đó thì không có cái sự hà khắc nào hơn cái sự hà khắc của cái người mẹ đối với đứa con gái. Ăn uống cũng không cho ăn uống đầy đủ, áo quần nó không cho được một bộ đồ tử tế, mặc dù là những đứa con khác thì phủ phê, còn cái đánh mà dữ dội thì không đánh, nhưng mà ngắt nhéo á, bầm mình hết, là không cho khóc. Và những cái lời chửi rủa đấy thì không có la lớn lên, nhưng mà để trong cái lỗ tai của đứa nhỏ để mình nhục mạ nó. Và bà sống cả một cái thời thơ ấu như vậy mà cắn răng chịu đựng và nghĩ không biết là mình là con của ai mà rơi vào trong cái nhà này, không biết. Cho nên là khi đến cái tuổi mà lớn lên đó, thì bà nghĩ tới cái chuyện làm sao ra khỏi cái nhà này tốt nhất, bằng cách lập gia đình rất sớm. 19 tuổi lập gia đình. Thì khi mà lập gia đình đó, thì cái đời sống gia đình và đời sống xã hội của bà đó tương đối nó hanh thông, cho nên nó cũng xoa dịu phần nào cái vết thương. Và nhiều lần đó là bà nghĩ đến mẹ, và bà nghĩ rằng bây giờ mình có chồng có con rồi, mình trở về thăm thì có lẽ cái tình hình nó đổi khác. Khi bà về với chồng với con vậy đó thì tình hình nó có đổi khác. Nhưng mà khi riêng hai mẹ con với nhau thì những cái chuyện đó, đó nó sẽ chuyển sang một cái hình thức khác, nhưng nó vẫn là một cái nỗi cay đắng, khiến cho bà đó mỗi lần về như vậy đó, thì khi mà trở về cái nhà riêng của mình thì không muốn trở lại. Và cho đến khi cái người mẹ này mất rồi đó, thì cái đứa con này khóc dữ lắm. Nhưng khóc không phải thương, mà khóc là không biết làm thế nào mà hiểu được vì sao mẹ lại đối xử như vậy. Và cho tới bây giờ thì nó cũng không hòa giải được trong tâm. Khi bà hiểu về Phật Pháp, bà mới hỏi làm sao tôi có thể hòa giải được trong tâm của tôi, làm sao tôi có thể đó làm cho cái mối dây quan hệ mẹ con này nó mềm mại trở lại. Bà nói bà vừa khóc, bởi vì bà nói nhưng mẹ đã chết rồi, làm sao có thể hòa giải được. Thì đó là một cái câu chuyện mà sư cô muốn kết hợp với một cái câu chuyện nữa, để rồi chúng ta sẽ hiểu được, và chúng ta sẽ có cái phương cách để mà giúp cho chúng ta đó làm một cái công việc, đó là tự tha thứ cho mình. Và mình xin mình hãy tha thứ cho mình. Đây là trường hợp của một cái người đàn ông 42 tuổi, là một cái doanh nhân giàu có, làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh này, trong Việt Nam này, và đồng thời đó là có đi các nước, một người thành đạt. Nhưng mà trong cái tâm tư của cái người đàn ông trung niên mà thành đạt này đó, nó vẫn là một cái